chính nhỏ, huyệt vị thường dùng ở kinh túc thiếu âm thận ở chân, hình 10. 1. Dũng tuyền, nằm ở gan bàn chân, chỗ lõm khi gấp các ngón chân, chủ trị huyết áp cao, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, đau họng, trẻ em kinh phong, huyệt này có tác dụng trấn tĩnh. 2. Thái khê, nằm trong lõm giữa có gót chân và mắt cá trong, chủ trị đau họng, ho hen, tiểu nhiều, liệt dương, kinh nguyệt không đều, di tinh, mất ngủ. 3. Phục lưu, nằm ở trên huyệt thái khê hai phân, chủ trị đi ngoài, liệt chân. 10. Nhỏ, huyệt vị thường dùng ở kinh thủ quyết âm tâm bào, ở tay. Hình 11. 1. Khúc trạch, ở giữa lằn chỉ khuỷu tay, về mé trụ của gân cơ nhị đầu cánh tay, chủ trị tim hồi hộp, đau tim, phiền nhiệt, đau dạ dày, nôn, đau cánh tay, khuỷu tay. 2. Nội quan, nằm trên lằn chỉ cổ tay ba khoát ngón tay, giữa gân cơ gập cổ tay, mé quay và gân cơ duỗi bàn tay, chủ trị tim hồi hộp, nôn, đau dạ dày, bệnh nhiệt, co quắp, đau khuỷu cánh tay. 3. Đại lăng, nằm ở điểm giữa lằn chỉ cổ tay, giữa gân cơ gập cổ tay, mé quay và gân cơ duỗi bàn tay, chủ trị đau tim, đau dạ dày, nôn, đau sườn ngực. 4. Lao cung, nằm ở giữa lòng bàn tay, giữa đầu mút ngón tay và ngón tay thứ ba, chủ trị đau tim, nôn, hôi miệng. 11. Nhỏ, huyệt vị thường dùng ở kinh thủ thiếu dương tam tiêu ở tay. Hình 12. 1. Dương trì, nằm ở điểm giữa lằn chỉ mu cổ tay, chỗ lõm phía trụ gân cơ dưới ngón tay, chủ trị đau cánh tay, đau vai, đau cổ tay. 2. Ngoại quan, nằm trên lằn chỉ mu cổ tay hai khoát ngón tay, giữa xương quay và xương trụ, chủ trị bệnh nhiệt, đau đầu, đau mạn mỡ, hoạt động của khuỷu cánh tay bị hạn chế, đau ngón tay. 3. Chi câu, nằm trên lằn chỉ cổ tay phần mu ba khoát giữa xương trụ và xương quay, chủ trị ù tai, đau mạn sườn, nôn, táo bón. 4. Thiên tĩnh, cách mõm khuỷu tay một khoát về phía sau, trên ở chỗ lõm khi gấp khuỷu tay, chủ trị đau vai, đau cánh tay, cổ, đau nửa đầu. 5. Kiên liêu, nằm ở phía dưới ngoài lõm vai, trong lõm sau huyệt kiên ngung, chủ trị không dơ được cánh tay, vai, đau cánh tay. 12. Nhỏ, huyệt vị thường dùng ở kinh túc thiếu dương đởm ở chân. Hình 13. 1. Dương bạch, mắt nhìn thẳng phía trên lông mày một phân, chủ trị đau đầu, hoa mắt chóng mặt, cơ mắt vô lực. 2. Phong trì, nằm giữa cơ ức, đòn, chủm và cơ thang, ngang với huyệt phong thủ, chủ trị cảm cúm, đau cứng đầu cổ. 3. Kiên tĩnh, nằm ở điểm giữa đường nối huyệt đại chùy với mõm cùng vai, chủ trị bệnh tuyến vú, cứng cổ, đau vai cánh tay, không dơ được cánh tay. 4. Hoàng khiêu, nằm ở chỗ tiếp nối 1/3 giữa và 1/3 ngoài của đường nối từ điểm cao nhất của máu chuyển lớn xương đùi và khe xương cùng, chủ trị đau đùi, lưng, đau thần kinh tọa, tê liệt chi dưới. 5. Phong thị, nằm giữa mé ngoài đùi, phía trên nếp lằn kheo 7 phân, chủ trị đau mỏi đùi, lưng, tê liệt chi dưới. 6. Dương lăng tuyền, nằm ở hõm phía dưới trước đầu trên xương mát, chủ trị đau co quắp chân, đau sườn, đau đầu cứng cổ, ăn uống không ngon. 13. Nhỏ, huyệt vị thường dùng ở kinh túc quyết âm can ở chân. Hình 14. 1. Đại đôn, nằm ở góc móng ngón chân, mé ngoài ngón chân cái, cách 0,1 phân, chủ trị sưng hòn giái, đái dầm, tắc kinh, sa tử cung, động kinh. 2. Thái xung, nằm ở chỗ lõm giữa xương ngón chân 1 và 2 phần mu, chủ trị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau sườn, đau hòn giái, đái dầm, huyệt này có tác dụng trấn tĩnh. 3. Lãi câu, nằm trên mắt cá trong 5 phân, giáp bờ trong xương chày, chủ trị đái dầm, kinh nguyệt không đều, khí hư, tê liệt xương chày chân. 4. Chương môn, nằm sát đầu mút xương sườn cục thứ 11, chủ trị trướng bụng, sôi bụng, đau sườn, đi ngoài. 5. Kỳ môn, nằm ở đầu vú thẳng xuống khe giữa xương sườn thứ 6, chủ trị đau sườn ngực. 14. Nhỏ, huyệt vị thường dùng ở nhâm mạch, hình 15. 1. Trung cực, nằm dưới rốn 4 phân, chủ trị bí đái, bệnh hệ sinh sản. 2. Quan nguyên, nằm dưới rốn 3 phân, chủ trị suy lao, chứng trúng phong, bệnh bí đái hệ sinh sản. Huyệt này có tác dụng cường tráng, là huyệt chủ yếu giữ gìn sức khỏe. 3. Khí hải, nằm dưới rốn 1,5 phân, chủ trị thể suy, chứng trúng phong, bí đái, bệnh hệ sinh dục. Huyệt này có tác dụng cường tráng, là huyệt chủ yếu giữ gìn sức khỏe. 4. Hạ quản, trên rốn 2 phân, chủ trị bệnh dạ dày, tá tràng. 5. Trung quản, nằm trên rốn 4 phân, chủ trị bệnh ở dạ dày, bụng. 6. Thượng quản, trên rốn 5 phân, chủ trị bệnh ở dạ dày, bụng. 7. Cưu vĩ, trên rốn 7 phân, chủ trị đau ngực, tim, ở, động kinh. 8. Đản trung, nằm ở đường chính trung phía trước, ngang mức xương sườn thứ 4, chủ trị ho hen, đau ngực. 9. Thiên đột, nằm ở điểm giữa hố trên xương ngực, chủ trị ho hen, đau họng, giọng khàn. 10. Thừa tương, nằm ở điểm giữa của rãnh môi cằm, chủ trị liệt mặt, giọng khàn. 15. Nhỏ, huyệt vị thường dùng ở đốc mạch, hình 16. 1. Trường cường, nằm dưới đầu mút xương cục 0,5 phân, chủ trị loài dom, táo bón, đau sau lưng. 2. Mệnh môn, nằm dưới mõm gai đốt sống eo lưng thứ 2, chủ trị đau lưng, cứng cột sống, liệt dương. 3. Đại chùy, nằm dưới mõm gai đốt sống cổ thứ 7, chủ trị ho hen, bệnh nhiệt, đau cứng đầu, cổ. 4. Á môn, ở rãnh gáy phía trên đường chân tóc 0,5 phân, chủ trị trúng phong, cứng lưỡi không nói được. 5. Phong thủ, ở rãnh gáy phía trên đường chân tóc 1 phân, chủ trị đau đầu, cứng cổ, họng sưng đau. 6. Bách hội, nằm trên đường chân tóc sau 7 thốn, chủ trị đau đầu, hoa mắt chóng mặt, sa dạ dày, sa tử cung, loài dơm, ù tai. 7. Thần đình, nằm trên đường chân tóc trước 0,5 phân, chủ trị đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, kinh hoàng, bệnh về mũi. 8. Tố liêu, nằm ở chính giữa đầu mũi, chủ trị bệnh mũi. 9. Nhân trung, nằm ở chỗ gần lỗ mũi, giữa rãnh nhân trung, chủ trị trẻ em kinh phong, trúng phong hôn mê, răng khít chặt, mồm mắt lệch, động kinh. 16. Nhỏ, kỳ huyệt ngoài đường kinh thường dùng, hình 17, 1, 2. 1. Tứ thần thông, nằm cách phải trái trước sau huyệt bách hội 1 phân, chủ trị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, mất ngủ hay quên. 2. Ấn đường, nằm ở điểm giữa đường nối hai đầu mày, chủ trị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, bệnh mũi, trẻ em kinh phong. 3. Thái dương, nằm giữa khóe mắt ngoài và đuôi mày, hướng về phía sau một phân, chỗ phần lõm, chủ trị đau đầu, cảm cúm, bệnh mắt. 4. Song ao, nằm dưới huyệt toản trúc 0,1 phân, chủ trị đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, mơ nhiều, bệnh mắt, mũi, huyệt này có tác dụng trấn tĩnh. 5. Tỵ ao, nằm ở giữa hai khóe mắt trong, chủ trị đau đầu, mất ngủ, bệnh mũi. 6. Tỵ thông, nằm chỗ cận đầu trên rãnh mũi, môi, chủ trị bệnh mũi. 7. Hợp căn, nằm trước góc hàm dưới một phân, chủ trị họng sưng đau, giọng khàn. 8. Kiên căn, nằm chỗ giao nhau giữa cổ và vai, chủ trị trẹo cổ, bệnh đốt sống cổ, đau sau vai. 9. Sùng cốt, nằm dưới mõm gai đốt sống cổ thứ 6, chủ trị cảm cúm, đau cứng cổ, ho. 10. Định xuyển, nằm cách huyệt đại chùy 0,5 phân, chủ trị ho hen. 11. Yêu nhãn, nằm dưới mõm gai đốt sống lưng thứ 4, cách chỗ lõm 3-4 phân, chủ trị đau lưng, bệnh phụ khoa. 12. Thập thất chùy, nằm dưới mõm gai đốt sống lưng thứ 5, chủ trị đau lưng, đùi, tê liệt chi dưới, táo bón, bệnh phụ khoa. 13. Cử kiên, nằm trên nếp nhăn trước nách một phân, chủ trì giơ cánh tay vai khó khăn. 14 Hạt Đỉnh nằm ở chỗ lõm chính giữa mé trên xương bánh chè, chủ trì đau đầu gối, chân vô lực liệt. 15 Tất Nhãn nằm ở chỗ lõm hai mé đầu xương bánh chè, chủ trì đau đầu gối, đùi chân vô lực. 16 Huyệt Túi Mật nằm dưới huyệt dương lăng tuyền 1-2 phân, chủ trị viêm túi mật, sỏi mật, tê liệt chi dưới. Ba La Mã, phương pháp chọn huyệt khi điều trị xoa bóp huyệt tai. Phương pháp điều trị xoa bóp huyệt tai, huyệt chủ lựa chọn cách định vị, chọn huyệt tên giải phẫu tai ngoài, huyệt phối chọn ngón tay làm thước đo để định vị chọn huyệt, tất cả được miêu tả như sau. Một nhỏ, tên giải phẫu tai ngoài. Tên giải phẫu trước mặt tai ngoài, hình 18. 1. Luân tai, vị trí mé ngoài của tai ngoài hướng trước phần cuộn khúc. 2. Gò luân tai, những gò nhỏ hơi lồi lên phía trên sau luân tai, còn gọi là gò đạt nhĩ văn. 3. Đuôi luân tai, chỗ giao nhau của dái tai và đầu cuối luân tai. 4. Gờ luân tai, chỗ lồi lên từ luân tai sâu vào đến xoang tai. 5. Đối luân tai, chỗ lồi lên đối diện với luân tai. 6. Gờ trên đối luân tai, nhánh sen đối luân tai hướng phần trên. 7. Gờ dưới đối luân tai, nhánh sen đối luân tai hướng phần dưới. 8. Hố tam giác, hố lõm hình tam giác được cấu thành bởi gờ trên dưới đối luân tai. 9. Thuyền tai, rãnh lõm giữa luân tai và đối luân tai. 10. Bình tai, chỗ lồi lên của phía trước tai ngoài còn gọi là nhĩ châu. 11. Đối bình tai, chỗ lồi lên đối diện bình tai và phần trên của dái tai dưới của đối bình tai. 12. Rãnh trên bình tai, chỗ lõm giữa gờ luân tai và phía trên bình tai. 13. Rãnh giữa bình tai, chỗ lõm giữa bình tai và đối bình tai. 14. Rãnh luân bình, chỗ lõm giữa đối bình tai và đối luân tai. 15. Nhĩ giáp xoang, phần nhĩ giáp dưới gờ luân tai. 16. Nhĩ giáp đỉnh, phần nhĩ giáp trên gờ luân tai. 17. Lỗ tai ngoài. 18. Dái tai, phần mềm nhất, thấp nhất của tai ngoài. Hai nhỏ, tên giải phẫu mặt sau tai ngoài, hình 19. Giải phẫu mặt sau của tai ngoài chủ yếu có 3 mặt, 4 rãnh, 4 điểm lồi lên tương ứng với kết cấu giải phẫu mặt trước. 1. Mặt sau luân tai. Mặt mé ngoài của luân tai, do luân tai là cuộn hướng trước nên mặt này cũng hướng trước nhiều. 2. Mặt sau đuôi luân tai. Phần giữa mặt sau dái tai và phần lồi của thuyền tai. 3. Mặt sau dái tai. Phần mặt sau của dái tai. 4. Rãnh đối luân tai. Rãnh lõm mặt sau của đối luân tai còn gọi là rãnh trên đối luân tai. 5. Rãnh gờ dưới đối luân tai. Mặt sau của gờ dưới đối luân tai còn gọi là rãnh trên sau tai. 6. Rãnh gờ luân tai. Mặt sau của gờ luân tai. 7. Rãnh đối bình tai. Chỗ lõm mặt sau lồi lên của đối bình tai. 8. Lồi lên của thuyền tai. Mặt sau của thuyền tai. 9. Lồi lên của hố tam giác, mặt sau của hố tam giác giữa rãnh gờ dưới của đối luân tai và rãnh đối luân tai. 10. Lồi lên của nhĩ giáp đỉnh, phần lồi lên của mặt sau nhĩ giáp đỉnh. 11. Lồi lên của nhĩ giáp xoang, phần lồi lên của mặt sau nhĩ giáp xoang. Ba nhỏ, cách đo bằng ngón tay. Cách đo bằng ngón tay là dùng ngón tay của người bệnh làm tiêu chuẩn, tiến hành đo định vị là phương pháp chọn huyệt. Trên lâm sàng có 3 loại sao thường được dùng. Cuốn sách này dùng nhiều, 2 cách 1 và 3. 1. Đo bằng ngón tay giữa. Đo bằng ngón tay giữa là đo co đầu ngón tay giữa của người bệnh, đoạn giữa hai nếp mé trong tương ứng với một thốn, có thể dùng với việc chọn huyệt ở tứ chi và phần sau lưng, hình 20. 2. Đo bằng ngón cái. Bề ngang của ngón tay cái của người bệnh tương ứng với một thốn, cũng có thể dùng với việc chọn huyệt ở tứ chi, hình 21. 3. đo thốn của bốn ngón tay, bề ngang của bốn khoác ngón tay khép chặt, ngón trỏ, giữa, ngón vô danh và ngón út đi qua chỗ nếp lằn ngón giữa làm tiêu chuẩn, bề ngang của bốn ngón tương ứng với ba thốn, thường dùng với việc chọn huyệt ở phần bụng, ngực, tứ chi hoặc thốn ngang. Hình 22. Bốn la mã, quy trình thực hiện và phương pháp cơ bản của phương pháp điều trị xoa bóp huyệt tai. Phương pháp điều trị xoa bóp huyệt tai bao gồm xoa bóp huyệt tai và xoa bóp huyệt phối khác, dùng tay hoặc que châm. Que châm thường dùng với những vị trí huyệt tai tập trung tương đối dày đặc. Có thể chọn que châm bên phổ thông đường kính khoảng 0,2mm, dùng giấy ráp mài đầu kim thành hình tròn nhẵn hoặc dùng dây đồng đường kính 0,2mm, không được dùng dây sắt, độ dài 8-10mm là được. Cũng có thể căn cứ vào điều kiện chế tác que châm bằng chất kim hoặc chất bạc của chính mình. Xoa bóp huyệt phối vừa có thể dùng que châm, vừa có thể dùng tay để thực hiện phương pháp. Mấy loại phương pháp xoa bóp cơ bản giới thiệu sau đây: có phương pháp phù hợp với xoa bóp huyệt tai, có phương pháp phù hợp với xoa bóp huyệt phối. Trên lâm sàng có thể tham khảo để thực hiện. Một nhỏ, phương pháp ấn. Dùng tay hoặc que châm ép chặt vào vị trí thực hiện, ấn lưu lại, trợ lực điểm không di chuyển vị trí, gọi là phương pháp ấn. Nó bao gồm mấy loại phương pháp ấn dưới đây. 1. Phương pháp ấn ngón tay. Dùng ngón tay thực hiện lực ép từ 0,25 đến 3 kg. Hình 23. 2. Phương pháp ấn bàn tay. Dùng bàn tay thực hiện lực ép 1 đến 5 kg. Hình 24. 3. Phương pháp ấn gậy. Dùng gậy châm thực hiện lực ép 0,05 đến 0,25 kg. Hình 25. 2. Nhỏ, phương pháp xoa. Dùng tay đặt vào vị trí thực hiện, khớp cổ tay với cánh tay trước, xoa có tiết luật theo hình tròn, gọi là phương pháp xoa, bao gồm hai phương pháp xoa sau. 1. Phương pháp xoa ngón tay. Dùng ngón tay thực hiện, đặt vào một vị trí nào đó với mức độ dịch chuyển nhẹ, lực ép 0,2 đến 0,5 kg, tần suất mỗi phút là 60 đến 120 lần. Hình 26. 2. Phương pháp xoa bàn tay. Dùng bàn tay thực hiện, bàn tay duỗi tự nhiên đặt vào vị trí nào đó với mức độ dịch chuyển lớn, lực ép 0,15 đến 1 kg, tần suất mỗi phút là 45 đến 60 lần. Hình 27. 3. Nhỏ, phương pháp đẩy. Dùng tay hoặc que châm ép chặt vào vị trí thực hiện, trợ lực điểm không dịch vị. Điểm trợ lực của que châm hoặc tay và chỗ tiếp xúc đa vị trí thực hiện không tách rời nhau. Tiến hành đẩy theo đường thẳng một hướng, gọi là phương pháp đẩy. Nó bao gồm mấy loại phương pháp đẩy dưới đây. 1. Phương pháp đẩy ngón tay. Dùng một hoặc hai tay tiến hành thực hiện nhiều lần lực ép là 0,25 đến 5 kg, tần suất mỗi phút 60 đến 90 lần, hình 28. 2. Phương pháp đẩy khuỷu tay. Dùng đầu khuỷu tay thực hiện lực ép 2,5 đến 10 kg, tần suất mỗi phút là 45 đến 60 lần, thường dùng nhiều ở vị trí cơ bắp tương đối dày như lưng, đùi, hình 29. 3. Phương pháp đẩy que. Dùng que châm thực hiện lực ép là 0,05 đến 0,25 kg, tần suất mỗi phút là 60 đến 120 lần, hình 30. 4. Nhỏ, phương pháp cầm. Ngón tay dùng lực đối xứng, tiến hành cầm nhất ở một vị trí thực hiện, gọi là phương pháp cầm. Nó gồm hai loại phương pháp cầm sau. 1. Phương pháp cầm 5 ngón tay. Dùng ngón cái và 4 ngón tay còn lại tương đối dùng lực, tiến hành nhấc, vừa thả vừa bóp một cách có tiết luật. Lực ép 0,25 đến 7,5 kg, tần suất mỗi phút là 45 đến 90 lần, hình 31. 2. Phương pháp cầm 3 ngón. Dùng ngón cái và ngón trỏ, ngón giữa tương đối dùng lực tiến hành. Lực ép 0,1 đến 0,75 kg, tần suất mỗi phút 60 đến 120 lần, hình 32. Năm nhỏ, phương pháp dây: dùng tay hoặc que châm ép chặt vào vị trí thực hiện, điểm trợ lực không dịch, tiến hành dây lên trên xuống dưới, qua trái qua phải, gọi là phương pháp dây. Nó bao gồm mấy loại phương pháp dây sau. 1. Phương pháp dây ngón tay: dùng ngón tay thực hiện, lực ép 0,2 đến 2,5 kg, tần suất mỗi phút là 60 đến 90 lần, hình 33. 2. Phương pháp dây bàn tay: dùng bàn tay thực hiện, lực ép 0,5 đến 5 kg, tần suất mỗi phút là 45 đến 75 lần, hình 34. 3. Phương pháp dây que: dùng que châm thực hiện, lực ép 0,1 đến 0,3 kg, tần suất mỗi phút là 60 đến 150 lần, hình 35. 6. Phương pháp xác: dùng tay đặt vào vị trí thực hiện, điểm trợ lực dịch chuyển theo động tác, tiến hành đẩy xác theo đường thẳng, gọi là phương pháp xác. Nó bao gồm hai loại phương pháp xác sau. 1. Phương pháp xác ngón tay chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, ngón giữa ở trên hoặc ở dưới, tiến hành đẩy xác theo đường thẳng ở ngón tay người bệnh hoặc vị trí mũi của người bệnh, lực ép là 0,05 đến 0,25 kg, tần suất mỗi phút là 120 đến 240 lần. Khi thực hiện, dùng lực phải nhẹ, nhanh, động tác nên liên quán. Ở vị trí thực hiện có thể bôi chất bôi trơn như dầu vừng để tăng cường hiệu quả thấu nhiệt và tránh vùng da chỗ thực hiện bị tổn thương, hình 36. 2. Phương pháp xác bàn tay: bàn tay duỗi tự nhiên, lấy khớp vai làm điểm tựa, thông qua vận động co duỗi của khớp khuỷu tay làm cho bàn tay xác đi xác lại, lực ép là 0,25 đến 0,5 kg, tần suất mỗi phút là 120 đến 180 lần. Liên tục đẩy xác đến khi da nóng, có thể bôi thêm chất bôi trơn vào vị trí thực hiện, hình 37. 7. Nhỏ, phương pháp rung: dùng tay ép chặt vào vị trí thực hiện, điểm trợ lực không dịch chuyển, tiến hành rung liên tục không ngớt từ nhẹ đến mạnh, gọi là phương pháp rung. Nó gồm hai phương pháp rung sau. 1. Phương pháp rung ngón tay: dùng lực ở đầu ngón tay, lực ép 0,15 đến 1,5 kg, tần suất mỗi phút là 150 đến 240 lần, hình 38. 2. Phương pháp rung bàn tay: dùng gốc hai bàn tay chồng lên nhau, lực tập trung ở gốc bàn tay, lực ép 0,5 đến 3 kg, tần suất mỗi phút là 120 đến 180 lần, hình 39. 8. Nhỏ, phương pháp kéo: dùng đốt giữa của ngón trỏ và giữa gập lại kẹp vào da ở vị trí thực hiện, vừa kẹp vừa thả, kéo hướng lên hoặc hướng ra ngoài, lực ép 0,2 đến 1 kg, tần suất mỗi phút là 60 đến 90 lần, gọi là phương pháp kéo, hình 40. 9. Nhỏ, phương pháp lay: đối với chi thể tiến hành vận động theo vòng tròn hoặc luân hồi được gọi là phương pháp lay. Có mấy loại phương pháp lay thường dùng sau. 1. Phương pháp lay tai: dùng ngón cái và ngón trỏ cầm vào mé ngoài của tai ngoài, lay theo hình tròn, xét tình hình cụ thể để dùng lực, tần suất mỗi phút là 60 đến 90 lần, hình 41. 2. Phương pháp lay cổ: một tay nắm vào sau gáy của người bệnh, tay kia cầm vào hàm dưới của người bệnh, lay nhiều lần sang trái, phải, theo vòng tròn, vặn sang một bên cách đột ngột với góc 60 đến 75 độ, vặn ngược lại một lần, khi vặn nên thuận theo tự nhiên, không cần bắt buộc xương phải có tiếng kêu, hình 42. 3. Phương pháp lay vai: một tay đặt vào vai của người bệnh, tay kia đặt vào khớp khuỷu tay, vặn theo vòng lên trên xuống dưới, hình 43. 4. Phương pháp lay chân: người bệnh nằm ngửa, một chân duỗi thẳng, chân kia gập đầu gối, một tay của y tá nắm vào gót chân của người bệnh, tay kia giữ vào đầu gối, vặn khớp chân theo vòng lên trên xuống dưới, hình 44. Khi thực hiện phương pháp lay, động tác phải hài hòa, dùng lực phải đều, mức độ lay từ nhỏ đến lớn, không được vượt quá phạm vi hoạt động sinh lý thông thường của khớp người bệnh. Phương pháp này ngoài dùng ở những vị trí nói trên, còn có thể dùng với khớp khuỷu tay, cổ tay, ngón tay, mắt cá. Mười nhỏ, phương pháp rung. Dùng hai tay nắm vào đầu xa chi thể của người bệnh, nhẹ nhàng tiến hành rung động theo hình thức sóng lên trên rồi xuống dưới. Khu rung động mức độ phải nhỏ, xét tình hình cụ thể để dùng lực, tần suất mỗi phút là 180 đến 360 lần, hình 45. 11 nhỏ, phương pháp bẻ. Dùng hai tay lần lượt nắm vào vị trí nhất định của người bệnh, dùng lực với hướng tương phản để bẻ, gọi là phương pháp bẻ, hình 46. Phương pháp này, khi thực hiện dùng lực phải ổn định, động tác phải hài hòa, mức độ bẻ không được vượt quá phạm vi hoạt động sinh lý thông thường của chi thể người bệnh. 12 nhỏ, phương pháp điểm. Dùng ngón tay hoặc que châm tiến hành điểm ấn vào vị trí thực hiện giống như gà mổ thóc, gọi là phương pháp điểm. Nó gồm hai phương pháp điểm sau. 1. Phương pháp điểm ngón tay. Dùng đầu ngón tay thực hiện lực ép là 0,2 đến 1 kg, tần suất mỗi phút là 60 đến 120 lần. Hình 47. 2. Phương pháp điểm que. Dùng que châm thực hiện, lực ép là 0,05 đến 0,2 kg, tần suất mỗi phút là 90 đến 180 lần, hình 48. 13 nhỏ, phương pháp véo. Dùng móng tay véo ấn vào vị trí thực hiện, xét tình hình cụ thể dùng lực. Làm thế nào vừa xuất hiện nốt véo nhưng không véo rách da là được, được gọi là phương pháp véo, hình 49. 14 nhỏ, phương pháp V. Dùng hai bàn tay nắm vào chi thể người bệnh, dùng lực đối xứng V ngược lên trên xuống dưới một cách hài hòa đều đặn. Khi thực hiện V phải nhanh, di động ngược lại phải chậm, gọi là phương pháp V, hình 50. 15 nhỏ, phương pháp búng. Dùng ngón cái đặt vào đầu ngón trỏ hoặc ngón giữa, phát lực búng vào vị trí thực hiện, xét tình hình để dùng lực, tần suất mỗi phút là 60 đến 120 lần, gọi là phương pháp búng. Hình 51. 16. Phương pháp vỗ. Dùng mu ngón tay nhẹ nhàng khéo léo búng vỗ vào vị trí thực hiện, xét kỹ tình hình để dùng lực tần suất mỗi phút là 60 đến 180 lần, gọi là phương pháp vỗ. Hình 52. 17. Phương pháp vặn. Dùng ngón cái và ngón trỏ cầm vào vị trí thực hiện, hai ngón tay vặn ngược lại, dần dần vận động lên trên xuống dưới. Khi thực hiện, động tác nên linh hoạt nhanh nhẹn, lực ép là 0,05 đến 0,2 kg, tần suất mỗi phút là 60 đến 120 lần, gọi là phương pháp vặn, hình 53. 18 nhỏ, phương pháp cạo. Dùng mé ngoài khớp giữa của ngón trỏ, ngón giữa sau khi gập cong, hoặc phía trơn của móng tay lượt chải đầu, mui mút canh, mang theo biểu bì vị trí thực hiện tiến hành cạo từ trên xuống dưới. Đến khi da cục bộ thấy đỏ thì thôi, gọi là phương pháp cạo. Hình 54. 19 nhỏ, phương pháp cõng. Bác sĩ cõng áp lưng với lưng người bệnh, hai khuỷu tay gập khoác vào hai khuỷu tay của người bệnh, cong lưng về phía trước, cõng người bệnh lên khỏi mặt đất, lắc lưng của người bệnh, gọi là phương pháp cõng. Hình 55. 20 nhỏ, phương pháp nặng. Ngón tay tương đối dùng lực nặng vào vị trí thực hiện, tiến hành nặng di động hoặc không di động, gọi là phương pháp nặng. Nó bao gồm hai loại phương pháp sau. 1. Phương pháp nặng cột sống. Dùng ngón cái và ngón trỏ, hai tay nặng da hai bên cột sống, bắt đầu từ đốt xương cùng lưng hướng lên trên đến sau gáy. Tiếp đó là dùng đầu ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh men theo cột sống, làm lượt chải xuống dưới. Nặng lại một lần, chải thêm một lần, tiến hành lại, gọi là phương pháp nặng cột sống. Hình 56. 2. Phương pháp dây nặng. Ngón cái và ngón trỏ tương đối dùng lực kẹp vào vị trí thực hiện, tiến hành dây nặng di động hoặc không di động, lực ép 0,1 đến 1 kg, tần suất mỗi phút là 60 đến 90 lần, gọi là phương pháp dây nặng, hình 57. 5. La mã. Quy trình thực hiện phương pháp điều trị xoa bóp huyệt chân. 1. Trước khi thực hiện, móng tay của bác sĩ phải cắt ngắn, tay phải rửa sạch sẽ, trên tay không được đeo những đồ trang sức như nhẫn, đồng hồ để tránh tổn thương da người bệnh. 2. Cần kiểm tra chẩn đoán căn cứ vào bệnh tình để chọn huyệt chủ và huyệt phối. 3. Trong khu huyệt lựa chọn, dùng que châm xoa bóp với lực ép sâu đều đặn vào điểm đau, lấy điểm mà người bệnh cảm thấy đau nhất làm huyệt vị thực hiện. 4. Nói rõ cho người bệnh biết những phản ứng bình thường khi thực hiện phương pháp có thể xuất hiện, giải trừ lo âu, suy nghĩ của người bệnh, yêu cầu người bệnh tích cực phối hợp điều trị. 5. Căn cứ vào nhu cầu của bệnh tình, chọn vị trí trên cơ thể để thực hiện sao cho phù hợp. 6. Khi thực hiện, chú ý lực nên tập trung quan sát và tư vấn xem bệnh nhân cảm thấy thế nào và các phản ứng xảy ra để thuận tiện cho việc điều chỉnh tương ứng. 7. Chú ý quan sát hiệu quả điều trị, viết quá trình bệnh tật và ghi lại. 8. Thao tác kết thúc, nhắc nhở người bệnh hoặc người thân nghiêm khắc tuân thủ theo nội dung y bác sĩ nhắc nhở.